trạng thái nội tâm vật tư. Trạng thái nội tâm vật tư. Là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Trạng thái nội tâm vật tư là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Trạng thái nội tâm vật tư là trạng thái nhận thức nội tâm vật tư, là trạng thái nhận thức. Các anh chị xin lỗi, các anh chị thêm từ nhận thức giúp con. Trạng thái nhận thức nội tâm vật tư là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Các anh chị giúp con, người có trí tuệ tâm vật tư. Vậy thì trạng thái nội tâm tự nhiên biết là sao ta? Tự nhiên biết của nội tâm là sao ta? Là sao các anh chị? Là sao ta? Có ai đã từng một giai đoạn nào đó các anh chị tự nhiên biết nói hay tự nhiên biết nên làm điều gì không? Có một giây phút nào đó, ngay giây phút đó tự nên biết nên làm điều gì à? Tự nhiên biết à, lúc đó tự nhiên biết à. Vậy thì các anh chị ghi ha, người có trí tuệ tầng bậc tư là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói. Người có trí tuệ tầng bậc tư là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói. Người có trí tuệ tầng bậc tư là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Người có trí tuệ tầng bậc tư là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Chấm. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nó biết trong quá khứ. Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian. Rồi, có hai khái niệm mà các anh chị cần giúp đỡ toàn biết thì các anh chị hiểu này liền luôn. Đây, thứ nhất là khái niệm về hữu sư trí. Hữu sư trí và khái niệm vô sư trí. Cái niệm hữu sư trí là trí tuệ có thầy dạy. Hữu sư trí là trí tuệ có thầy dạy. Có nghĩa là gì? Trí tuệ được tạo ra từ cái việc mình nghe thấy nói biết nó huân tập vào của đời này. Từ khi mình sanh ra tới thời điểm này, những gì mình nghe thấy nói biết thì mình có trí tuệ từ đó, hiểu biết từ đó, thì người ta gọi là trí tuệ hữu sư trí. Còn trí tuệ vô sư trí là mình chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng biết gì đó, mà chúng ta đột nhiên giây phút đó chúng ta lại biết nó, chúng ta có thể nói nó ra, chúng ta có thể biết nó, thì mình gọi là trí tuệ vô sư trí. Vậy thì vô sư trí của con người nó sanh ra có hai cái. Một là từ tổng nghiệp của đời trước, tổng nghiệp thức của đời trước á, tổng nghiệp quả của đời trước mà có. Sau đó trong thời điểm đó nó gọi ra. Ví dụ đơn giản lắm, có những con người họ bị sét đánh trong lịch sử thế giới, do thế giới khoa học có nghiên cứu, có những người bị sét đánh chưa có học đàn học gì trơn, trong một tích tắc đàn như một cái người đã học đàn mấy chục năm và điêu luyện. Vậy thì điện từ nó phù hợp nên cuối cùng sao ạ? Nó kích hoạt lại tổng nghiệp trong quá khứ, nghiệp quả trong quá khứ, nên tích tắc mình có được cái điều đó luôn, giống như mình đã từng học rồi cái môn đó lâu đời lắm này, và trong một tích tắc các anh chị trở thành được chưa? Và có những lúc khai thác lại được những hiểu biết trong một tích tắc, gọi ra, gọi những gì mình biết y như mình đã từng biết rồi. Có những tri thức các anh chị vừa nghe cái tự nhiên coi như hồi xưa giờ mình đã từng nghe gọi không các chị? Sao mình đã từng học rồi đây? Cái quá trình nhiều học ngon quá, chưa từng nghe lần nào trong đời này, nhưng tự nhiên coi như rồi, từ đó lấy cái đó đi nói chuyện được luôn à, mà không cần phải trải qua thời gian suy ngẫm gì nữa hết. Anh chị đã từng có cái đó không? Các anh chị đừng cần có không? Ồ vậy đó là cái gõ. Cái thứ hai là từ văn minh không gian. Thì lịch sử của thế giới có ghi chép lại nhiều người, nhưng một trong những người phổ biến nhất đó chính là ông Tesla, nhà khoa học vĩ đại trên toàn cầu của chúng ta. Là người nhà khoa học đó, trong một lúc ông đau đầu sao á, trong nhức đầu á, trong mở được cái cánh cửa không gian đó, cái tương đồng cái tần số, cái ông lấy xuống, ông tải xuống, cái ông ghi chép, cái từ từ ông vô ra thuần thục chỗ không gian đó, cái ông chép lại, thì ông mấy trăm cái phát minh sáng chế, biết bao nhiêu phát minh sáng chế có tính chất khủng khiếp của thế giới, là bởi vì ông chép lại hết những gì ông ra ông văn minh không gian. Nên là những nhà phát minh, những người này người kia đang trong một tích tắc thời điểm, cái tự nhiên cái thông tin nó tải về, cái họ phát minh ra cái gì đó, họ tạo ra cái gì đó, thì nhiều người lắm hiện nay trên thế giới nó được gọi là Trí tuệ vô sự trí thì trí tuệ tầng bậc tư. Vậy thì ứng dụng cái trí tuệ này kiểu sao trong cuộc sống của mình? Đây, bắt đầu ha. Đầu tiên, các anh chị không có ham muốn có trí tuệ này một cái. Tại vì khi trí tuệ này khởi sanh, khi trạng thái nội tâm của con người nằm ở tầng bậc 3, sau cái trạng thái đó nó mới sanh cái trạng thái vô sự trí. Tại bậc 3, cái trạng thái nội tâm bậc 3 nó có thì ngay phút đó trí tuệ, cái trạng thái bậc tư này mới khởi. Được chưa? Nên con người mình có ham muốn có bậc tư thì cái tưởng đã xuất hiện chưa? Thì đóng lại trí tuệ này. Nên cái trí tuệ này con người càng mưu cầu thì nó càng đóng lại. Nên có những con người trong vô tình rơi vào trạng thái đó, cuối cùng họ lại mưu cầu trở về trạng thái đó, nên suốt cuộc đời cũng không trở được. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì khởi cái mong muốn rồi, vô trạng thái đó rồi thì vĩnh cửu rời xa trạng thái này. Hiểu tới đây? Anh chị hiểu tới đây không ta? Tại vì trí tuệ bậc tư nó khởi sanh khi trí tuệ bậc ba, nhận thức bậc tư này nó khởi sanh, trí tuệ bậc tư này khởi sanh khi các anh chị sao ạ? Có được nhận thức bậc ba là tánh không của nội tâm. Ngay giây phút một cái thời điểm rơi vào cái trạng thái đó thì tự nhiên không biết lý do gì điện từ nó tương đồng. Tại vì chúng ta đang trạng thái tương đồng cân bằng mà, thì sau đó chỉ cần chỉnh một cái điện từ một cái là nó sẽ tương đồng với một cái gì đó. Được không? Nên chúng ta không mong muốn có nó. Tôi cũng không có mong muốn. Và có nó các anh chị cũng không dao động. Có nó cũng không dao động nha. Khi lâu lâu á, nó tải ra cái kiến thức, tải ra những cái đó, các anh chị cũng nín thinh. Các anh chị không dao động, các anh chị cũng không vui, các anh chị cũng không mừng, các anh chị không gì hết trơn á. Tại vì tải ra thì thôi, các anh chị mừng, các anh chị khoe, các anh chị khoái, các anh chị nói trời ơi tôi được này được này kia, các anh chị quăng ra thì người ta thấy của trời cho nó mất á. Là mấy cái trạng thái đó, tự nhiên cái mình khoe, mình cảm thấy mình giỏi, mình giang, cái mình nâng cái điện từ vừa lên cái nó chỉnh cái trên tần số, từ đó trở đi không có vô tần số đó được nữa. Hiểu này không trời? Nên những cái anh chị có biết người ta, những cái bậc vĩ nhân ngày xưa họ chọn cái gì? Họ chọn rượu, họ chọn cái này cái kia, họ chọn tình yêu, họ chọn mê này mê nọ mê kia, để trong một giây phút nào cái đỉnh nó rơi vào trạng thái đó, cái nó tải ra. Nên tất cả những nhà thơ á, khui tổng nghiệp ra là bởi vì họ ép cơ thể họ vào cái trạng thái đó, vào trạng thái đó tự nhiên nó tuôn ra, cái viết hoài luôn, không ngừng lại được. Tại những người sáng tác cái này sáng tác cái nọ kia đó là họ đưa vô trạng thái mà không có tư duy gì hết, cái nó tuôn tổng nghiệp thức ra, cái tuôn ra viết hoài luôn. Hiểu này không ta? Còn người đi theo tôn giáo thì họ đưa trạng thái về nội tâm, ví dụ như về Trung Thừa là lý luận Bát Nhã rồi đó, họ ép con người của họ vào cái trạng thái đó, cái sau đó từ từ dần thơ nó chạy ra, nó tuôn trào thơ ra và người ta không có biết tại sao nó tuôn ra. Và hỏi sao sáng tác hả? Suy nghĩ đi, không bao giờ ra tác phẩm đó. Và không bao giờ ra là không bao giờ ra. Được không? Các anh chị hiểu cái này không? Vậy thì có hai loại, một là của không gian, hai là của tổng nghiệp. Vậy thì chúng ta không kỳ vọng có được trí tuệ bậc này. Có rồi cũng không có cái gì được gọi là vui mừng. Tại vì vui mừng quá nó cũng mất hết à. Lỡ khoe rồi thì nó không bao giờ trở lại hả thầy hả? Có những người khoe rồi không trở lại. Nhưng mà có công đức thì nó đưa trạng thái nội tâm về cân bằng, thì khi cân bằng á, nó lại có khả năng có lại. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Được hen, bây giờ bắt đầu nè. Vậy thì làm sao để mình có trạng thái này? Làm sao để có trạng thái này? Làm sao để có trạng thái này? Nó có một cái khái niệm rất quan trọng. Cái này là nó khái niệm rất là quan trọng. Nó được gọi là đặc ý. Nó được gọi là đặc ý. Ví dụ như các anh chị đã từng nghe trong lịch sử về giới khoa học á, có một người đi tắm á, trong lúc tắm á, trong lúc tắm á các anh chị, cái tìm ra được cái công thức tính. Lúc đó nhà vua trao cho một cái đề tài, đó là làm sao để có thể phân biệt được là bởi vì ông kia làm cái vương miện á, đang hoài nghi ổng, ổng bỏ các kim loại khác không phải là vàng vào nó, thì làm sao để biết trong đó không có thuần là vàng, thì làm sao để tính này? Thì ổng suy nghĩ nát óc hết mà đảm bảo rằng là không có được quyền lấy cái vương miện ra phân tích. Thì bắt đầu đó ông suy nghĩ, đầu óc nó bích hết. Các nhà khoa học chơi cái chiêu đó đó. Các anh chị biết các nhà khoa học họ sáng tạo bằng gì không? Họ suy nghĩ hết, mọi cái suy nghĩ hết xong, trong một tích tắc họ buông cái, họ không suy nghĩ gì nữa, thì cái câu hỏi lời giải nó sẽ tuôn ra. Các anh chị có biết cái không? Ai đã từng trải qua suy nghĩ thiệt là nhiều gì đó, sau đó trong giây phút đi ngủ hay là giây phút thảnh thơi nhất có gì đó, cái tự nhiên nó tuôn ra câu trả lời, có không? Có ai đã từng có trạng thái đó không? Thì ngay cái giây phút á mà nó không tìm kiếm tới đó, không có mong muốn đó, thì nó lại trước đó mình lại khởi một ý niệm là mình muốn đó, nhưng mà sau đó mình buông nó đi, thì một giây phút nào đó nó rơi một trạng thái nào đó, nó sẽ xuất hiện cái đó. Toàn kể cho các anh chị nghe cái câu chuyện này về cái bộ phim mà Toàn xem. Lúc thế giới mà sơ khai có ba cái vị thần được gọi là dệt tương lai của con người, dệt cái khung củi á, dệt tương lai con người. Thì làm trong ba, trong quá trình đó là điều khiển con người theo sắp đặt hết, sắp đặt cái con người theo cái điều khiển của các vị thần đó. Có một vị thần muốn cho con người tự do ý chí nên đã quyết định phá cái khung củi đó, chia cái khung củi đó làm 7 phần, phân bổ khắp nơi trên vũ trụ, khắp nơi hết luôn. Tổng hợp lại thì mất bao nhiêu ngàn năm cũng có thể mới tổng hợp lại được. Thì hai cái vị thần đó đó là đi tìm kiếm cái người kia để em của mình đó, em nhỏ của mình đó, để kiếm lại cái khung củi đó. Thì gửi khắp nơi trong vũ trụ, nhưng mà có một cái người đó có gặp một người phù thủy, gửi cái đó biến thành một chiếc nhẫn, sau đó gửi cho người đó, thì người đó vừa búng tay cái thì biến mất chiếc nhẫn đó. đọc cái câu thần chú búng tay cái biến mất chiếc nhẫn đó. Thì trong quá trình tìm kiếm thì còn lại đúng cái mảnh cuối cùng của câu đó là gáp lại thành khung củi để dệt lại tương lai, và những người nào chết thay vì đó là có thể cứu lại sống hết. Ai đi tìm, đổ xô đi tìm hết luôn cũng không có. Các anh chị biết vị phù thủy đó làm chiêu gì không? Chì vô một cái thần chú, đó là chỉ cần mong muốn tìm nó thì nó sẽ biến mất. Khởi cái tâm không tìm thì nó sẽ xuất hiện, còn tìm nó là nó biến mất. Nên là mà người ta không có cái tâm tìm nó thì người ta đâu có thấy, nhưng mà khởi cái tâm tìm nó là nó biến mất. Các anh chị thấy đọc không? Bao nhiêu ngàn 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 năm cũng không ai có thể tìm được cái đó. Và cuối cùng thì người mà chính cái cơn vị phù thủy đó đó muốn giúp một người kia, nên là cho câu thần chú, không phải cho câu thần chú mà nói cái ý đó không tìm thì sẽ có. Thì ngay giây phút đó là cái người đó khởi cái tâm muốn tìm kiếm dữ rồi mà nó biến mất đường cùng hết này. Ngay giây phút đó đưa về một cái trạng thái không muốn tìm kiếm nữa và ngừng thôi liền, thì chiếc nhẫn đó nó hiện ra trước mắt liền. Đi qua đi lại chỗ đó nhiều luôn, lần luôn cũng không thấy được. Là bởi vì không tìm thì nói sao ạ? Sẽ có, còn tìm nó sẽ biến mất. Vậy thì trí tuệ vô suy trí của con người nó cũng vậy. Nếu các anh chị chỉ cần khởi tâm muốn có nó thì nó mất. Nhưng mà trước đó các anh chị muốn dùng cái trí tuệ này thì các anh chị phải khởi cái mong muốn, khởi một cái mong muốn gì đó. Nhưng mong muốn đó khởi là đặt ý thôi rồi buông. Ví dụ như các anh chị đặt, giống như Toàn lúc đó Toàn có nhiều cái đặt ý lắm. Về tri thức nè, muốn cho con người thấu suốt cái điều gì đó thì mình đặt ý một cái, mình buông, thì qua thời gian sao ạ? Nó sẽ tự gọi ra. Hiểu ý không ạ? Còn các anh chị muốn gọi nghiệp quả, muốn dùng trí tuệ vô suy trí để khai mở cái nghiệp quả của chúng ta, thì các anh chị đặt một cái mong muốn. Ví dụ như các anh chị muốn đi du thiền học tập đợt tới đây, hoặc là một số anh chị đặt một cái đặt cái ý đó là sở hữu cái quyết hôn. Ví dụ chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ về nó thì nguồn lực của mình hiện tại không đủ, càng suy nghĩ về nó thì trạng thái nội tâm càng chuyển sang theo chiều hướng âm. Bởi vì chúng ta phân tích đúng sai thì chúng ta không có nguồn lực. Hiểu ý này không? Ví dụ như cái quýt hôn bây giờ đang 5-7 tỷ, 10 tỷ, thì nếu chúng ta nói chúng ta muốn ở vô nó thì cái nguồn lực đó chúng ta càng suy nghĩ thì chúng ta không đủ nguồn lực. Nếu ai đó vậy thì càng suy nghĩ thì càng không đủ nguồn lực, càng suy nghĩ thì trạng thái nội tâm càng âm, hình nó càng không tốt. Các anh chị có hiểu ý này không? Nghe nói 50.000 đô đi du thiền, cả gia đình mình 5-7-10 người đi, thì nó tâm ra tính ra 200-300 ngàn đô, 400-500 ngàn, 5-10 tỷ đi. Cậu khoảng 7 người gia đình Toàn, 5 đứa con, 2 vợ chồng Toàn, cộng thêm mẹ Toàn, vòng quanh thế giới thì lay quay cũng 8 người, thì nếu ra là cỡ 10 tỷ không các anh chị? Các anh chị 10 tỷ không? 10 tỷ, 10 tỷ không? Anh chị, ví dụ cái mình thấy nguồn lực của mình không có mà càng suy nghĩ gì đó thì càng áp lực không các anh chị? Còn thêm 20 tỷ mua đồ nữa. Có người nói với Toàn vậy thì càng suy nghĩ về nó thì sao? Càng áp lực. Vậy thì ngay giây phút đó chúng ta muốn ứng dụng trí tuệ tầng bậc tư này vào để gọi cái nghiệp quả, gọi cái nghiệp thức, gọi nghiệp duyên phù hợp để làm sao chúng ta có thể có nó, thì chúng ta dùng cái từ đặt ý. Đặt ý ở đây là các anh chị khởi một ý niệm mong muốn sở hữu nó, ngay tức khắc buông liền, ngay tức khắc thì gọi là đặt ý. Đặt ý là các chị muốn khởi một ý niệm trở thành, khởi một ý niệm trở thành, khởi quý niệm sở hữu, sau đó các anh chị buông, khởi một ý niệm muốn thấu suốt. Ví dụ như các anh chị khởi một ý niệm muốn thấu suốt cấu trúc con người mà các anh chị không có biết học vô được, không có học nổi, tại vì vừa vô cái nhức đầu nhức cổ à. Tại vì càng nghiên cứu về cấu trúc con người thì các anh chị càng không biết. Thì ngay giây phút đó khởi một ý niệm muốn thấu suốt, buông. Rồi nhắc đến cái cấu trúc con người là khởi ý niệm muốn thấu suốt buông, không khởi, không có bất kỳ cái suy nghĩ đằng sau cái việc muốn sở hữu, muốn thấu suốt hay muốn sở hữu hay muốn trở thành đó. Ví dụ như các anh chị đặt ý là chúng ta bơi 10 cây số, các anh chị phân tích ra xong cái một lạnh mình này không thể nào làm sao bơi được 10 cây số trời, phân tích ra xong trạng thái nội tâm âm luôn không, âm âm vậy thì nó không phù hợp với tần số rung động năng lượng sao có, buông rồi quên luôn không thầy. Buông thì nó đâu có quên gì nữa, nó có nhớ cái gì đâu mà quên, đã buông rồi mà sao nhớ. Buông là xong à, là không có nhớ không gì nữa hết, được không? Rồi sau đó mới có ai đó có nhắc tới cái gì đó thì mình khởi một cái mong muốn trở thành nữa, và ngay tức khắc làm gì? Buông. Thì cái trạng thái nội tâm đó đó từ từ nó sẽ gọi nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả phù hợp để cho các anh chị đạt nó. Một ngày nào đẹp trời các anh chị đạt nó mà các anh chị không biết luôn. Hết. Buông thì làm sao mà nào đạt được hả? Vậy nó mới hay. Buông thì lúc đó nó sẽ khai thác được trí tuệ này, nó sẽ tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm. Cái này nó tự nhiên biết nên làm điều gì để mình sở hữu nó. Cái đó là một sự vi diệu của đặc ý. Một ngày nào đó các anh chị đạt nó mà các anh chị không biết tại sao đạt, bởi vì nó tự nên biết nên làm điều gì để đạt. Đặc ý với gõ quả khác nhau như thế nào hả? Khác nhau sao? Gõ quả là các anh chị đang dùng trí tuệ bậc 2. Gõ quả là khi các anh chị có được làm rõ được cái hình, còn một số cái các anh chị làm không rõ được đâu. Có những cái trong cuộc đời này các anh chị muốn làm rõ cũng không được đó, các anh chị buộc phải đặt ý. Tại vì càng làm rõ thì hình càng theo chiều hướng âm, được không? Đặt ý buông rồi nhưng tổng nghiệp quả không có thì sao thầy ạ? Sao không có? Các anh chị phải tự tin chứ. Nó có nhưng theo chiều hướng kém thôi. Được không? Nó tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp à? Giống như ngày xưa toàn làm chương trình dân chủ nè, toàn mong muốn có một cái nguồn lực, có một cái làm dân chủ đào tạo nội chú con người 6 tháng. Vừa chuẩn bị suy nghĩ thôi là trạng thái đã âm, tại vì không có nguồn lực để làm. Sau đó ngay tức khắc toàn vừa nói lên cái toàn buông, ai biết toàn á, thì toàn nhắc chương trình dân chủ đã cách cỡ khoảng năm mấy hai năm rồi đó, có ai biết không ta? Có ai đã biết toàn nhắc chương trình dân chủ năm mấy hai năm không? Có ai để ý không trời? Ai để ý mới biết. Nói xong cái toàn buồn, nói xong cái buồn, cái tới một giây phút á, nó tự nhiên biết làm, tự nhiên nó hiện hình rõ rồi. Vậy thì mình nói phước báo mình đủ rồi, cái mình khởi ý niệm mình làm thì từ đó rõ hình. Được không? K21 là gõ hình này các chị. K21 trở đi là gõ hình này. Gõ này. Còn trước đó chỉ cần nhắc cái một là điện từ nó hạ. Quýt hôm cũng vậy. Các anh chị biết là còn làm, mong muốn còn làm cái quýt hôm 5-7-10 năm này. Còn có khởi một ý niệm xây dựng cái tòa nhà này và khu dân cư đó đó là từ năm lúc còn 20 tuổi. Tôi muốn làm lúc 20 tuổi. Sau đó năm 26 tuổi có ý định một lần nữa. Năm 28 tuổi có một ý định nữa. Năm ba mấy tuổi có một ý định nữa. Thì bây giờ năm 20 tuổi mình làm. Bây giờ quay lại tuổi 20 làm lại. Và lúc đó các anh chị chỉ đặt ý được thôi, chứ không có dám khởi ý niệm để làm. Thì bây giờ mới bắt đầu có nhiều nhân viên á, nó kéo đến, người ta đang trợ duyên để mình làm. Chứ nếu khởi ra làm không nổi. Dự án nó lên tới gần 6-7 ngàn tỷ mà. Làm gì mình có thể nguồn lực mình làm được. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không có tài chính gì, nhưng mà mình phụ trách cái quản trị và vận hành phát triển. Còn người ta mua với chủ đầu tư, rồi mình chịu trách nhiệm về sự trưởng thành phát triển của cư dân tại đó. Đúng rồi, Khoa Kim có nói những cái mình không thể gõ hình, gõ khái niệm quá sức với năng lực của mình thì mình đặt ý, còn lại thì nó rõ thì mình làm rõ luôn, thì nó ra rồi kết quả rồi mình đặt ý làm chi. Thầy ơi, thầy đang ở trí tuệ bậc mấy ha? Tầng hầm. Các anh chị không hiểu cái từ trí tuệ hết trời. Trí tuệ của con người chúng ta nó luân chuyển, tại vì trạng thái nhận thức nội tâm luôn luôn luân chuyển, sao mà biết trí tuệ mình đang ở đâu? Nhưng nếu mình dùng được á, cái trạng thái nhận thức nội tâm phù hợp với hoàn cảnh, thì chúng ta nói chúng ta đang dùng trí tuệ gì? Chứ làm sao mà có thể nói khi mình đang trí tuệ gì được. Các anh chị hiểu ý Toàn nói không? Ngay tức khắc mình khởi cái tưởng, mình thấy đúng sai thật giả, rồi mình thấy gì đó nó cứ luân chuyển liên tục như vậy đó. Nhưng tới khi mình chủ đích, chủ động dùng trí tuệ gì trong cái gì thì nó mới ra trí tuệ. Chứ bình thường làm sao? Có nhiều khi Toàn còn nhớ tên vợ Toàn, còn các con nó nói hoài luôn, ba con là Git mà ba, đâu phải là In đâu. Bây giờ các con nó biết rồi, nên là gọi các con gọi tên gì nó cũng nó cũng cười. Còn lúc Toàn còn không biết lúc đó nó tên gì nữa. Trí tệ gì mà trí tệ, con nó chửi toàn khờ luôn nữa, ba không biết gì chân. Trí tệ gì, hiểu nè ông ta, hiểu ý nè không các anh chị? Có nghĩa là mình dùng cái nhận trạng thái nào phù hợp với cái gì. Tại nhiều khi chơi với con các anh chị để làm gì? Các anh chị cứ không biết gì cho khỏe cuộc đời, để cho con nó chỉ dẫn cho mình, thì trạng thái nhận thức lúc đó chơi vậy đó. Chứ giờ kiểu đó làm sao? Bây giờ các anh chị thể hiện, các anh chị lúc nào cũng biết đồ nhiều chuyện, sao chơi với trẻ? Hiểu ha? Nên những bạn xung quanh Toàn, dù bao nhiêu năm các thầy cô xung quanh, nhiều khi Toàn gọi tên Toàn có gọi gì đâu. Toàn kêu vợ Toàn thì Toàn chỉ có em thôi, với bà xã gì thì được, chứ đâu nhớ tên đâu. Lâu lâu nhớ. Có hai vợ chồng đó sống với nhau gần 80 tuổi, cưới nhau gần hơn 60 năm hơn. Cái phóng viên á chạy lại phỏng vấn, sao mà phỏng vấn á, cái bắt đầu hai vợ chồng nói sao mà cụ lớn tuổi quá mà làm sao nói chuyện với cô nên với bà còn ngọt ngào quá vậy. Ông nói không phải đâu, tại vì khoảng lớn lớn chút xíu tôi không nhớ lúc nào tôi quên tên bả rồi, nên từ đó tôi gọi em không à. Chứ không phải là tôi gọi ngọt ngào gì đâu. Được không? Rồi đặt ý hen, nó có đặt ý, nó có khởi ý niệm đó, nó có những cái khái niệm đó mình biết để mình nắm được cái nội tâm của mình. Rồi có một cái câu nói mà Toàn thường hay nói để cho mọi người á, các anh chị đã từng nghe câu nói nè, chỉ là một ý niệm mà thôi á, mình ngu thiệt, cái đó mình ngu thiệt, mình quên thiệt chứ không phải giả vờ nghe cả nhà. Các anh chị nghe, chỉ là một ý niệm mà thôi. Các anh chị có cộng đồng có lan truyền với nhau câu này nè, các anh chị có từng từng nghe cái câu này không? Chỉ là một ý niệm mà thôi. Ở đây có anh chị Chiến Trần nè, có anh Chiến Trần nè, đặt ý có 50.000 đi du thuyền cùng thầy. Trời ơi, đã đặt ý thì đặt 100.000 luôn đi. Đặt có 50.000 đủ tiền đóng tiền, không có tiền xài luôn. Người ta đã đặt ý rồi mà, trọng thứ đặt ý thì đặt 100.000 luôn đi. Đặt chi có 50.000 gì trời. Rồi, các anh chị nghe cái từ này không? Chỉ là một ý niệm mà thôi. Cái câu này nó có ý nghĩa gì nè? Đừng có làm cho nội tâm của chúng ta nó gối lên khi chúng ta có khởi một ý muốn sở hữu một cái gì đó. Ví dụ như chúng ta muốn học nem, muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, mentor, mà chúng ta tham gia một mentor năm. Nếu chúng ta suy nghĩ nhiều quá gì đó, nó điện tử nó hạ, trời ơi tốt nghiệp kiểu sao, thi cử thế nào, học nổi không ta. Các anh chị dùng trở thành mentor năm chỉ là một ý niệm mà thôi. Nó ý niệm muốn trở thành thì trở thành, chứ tại sao phải mất tên phải cái gì chỉ cho mệt vậy? Để làm chi? Để nội tâm của mình rất là cân bằng hướng dương. Mình vô mentor thì mentor, bơi hai cái số thì bơi hai cái số, nó chỉ là một ý niệm mà thôi. Đi du thiền cùng với gia đình của mình vòng quanh thế giới, nó chỉ là một ý niệm mà thôi. Chứ có gì đâu mà khủng khiếp dữ gì mà phải ngồi đó lo lắng sợ hãi. Tại vì mình phải hiểu nè, tất cả những cái gì mà mình mong muốn nó đều có trong nghiệp quả, mà nghiệp quả nó có rồi thì nghiệp thức và nghiệp duyên nó đủ để cho chúng ta trở thành chứ, sợ gì dữ vậy? Tổng nghiệp nó có, còn nếu trong đầu chúng ta không có nó luôn, có nghĩa là các anh chị nghe nói đi vô thiền không có thì các anh chị thôi, các anh chị không khởi bất kỳ gì có không có, còn muốn khởi muốn đi có nghĩa là trong tổng nghiệp nó có. Đừng có để cho nó huân tập cái trạng thái theo chiều hướng âm, nên chúng ta nói chạy việc đi du thiền chỉ là một ý niệm mà thôi. Hiểu ý này không? Nắm ý này không cả nhà? Thì ai không khởi chút nào vì du thiền đó thì thôi, có nghĩa là trong tổng nghiệp của mình hiện tại nó chưa hiện. Được khen, nó chỉ là một ý niệm mà thôi. Rồi sau đó khi chúng ta bắt đầu hương tập dần dần hình ảnh có lợi nè, phát triển các khái niệm nguồn có lợi, hình ảnh tốt, khái niệm của nguồn có lợi, và tích tạo công đức phước đức, thì từ từ để có nó thôi. Chỉ là một ý niệm mà thôi ha. Rồi, bữa nay tới đây thôi, bye bye cả nhà. Còn lay quay 10:25 mà. Bye bye anh chị, 10:25 mà.
Biết ơn thầy.
Kính trọng biết ơn thầy, biết ơn
một ý niệm mà thôi.
Cảm ơn thầy.
nhân trọng biết ơn,
xuất nhân sinh, thấu xuất nhân sinh,
biết ơn thầy,
biết cha thầy,
nhân sinh,
biết thầy, biết ơn cả nhà,
thấu xuất nhân sinh chỉ là một ý niệm mà thôi.
Chào cả nhà.
À, các anh chị nhớ nè, thấu xuất nhân sinh chỉ là một ý niệm mà thôi, và phước báo cho toàn á, các anh chị biết á, là các anh chị biết xã hội nghe cái từ nè, thấu suốt nhân sinh là điều không tưởng đúng không các anh chị à, các anh chị có hình dung thấu suốt nhân sinh là một điều không tưởng không?
Papa,
các anh chị có biết là nghe cái câu đó thôi, thấu suốt nhân sinh là một điều không thể tưởng ra không? Hiểu không ạ? À? Không thể tưởng, tại vì không thể ai ngờ trên đời này có kẻ có người nào thấu suốt nhân sinh chứ á, không có. Mình cả đặt cái ý niệm, đặt ý thấu suốt nhân sinh, thấu suốt vũ trụ quan, thế giới quan luôn. Nhưng chúng ta đặt, mình chúng ta nói nè, thấu suốt nhân sinh chỉ là một ý niệm mà thôi. Để làm chi vậy? Vài bữa mình thấu suốt, và nhờ nhiều năm trước còn có ý niệm đó đó, đó là thấu suốt nhân sinh. Nên bắt đầu mới gặp nhiều người sao à? Nhiều người cao nhân ta chỉ điểm mình, còn mình không đặt ý niệm đó nữa thì làm gì có cái cơ sở nào ai chỉ điểm mình. Còn mình sợ không dám đặt ý niệm nữa thì thua rồi. Nên việc đi du thiền vòng quanh thế giới với toàn bộ gia đình nó chỉ là một ý niệm mà thôi. Lúc đó nguồn lực nó sẽ có, chứ mình sợ hãi, mình lo lắng đồ này kia, nó chi đặt ý nó để đó. Mà đặt ý thì trong tương lai chắc chắn sẽ có. Đặt ý là có, đặt ý là chắc chắn có. Còn tất cả những gì các anh chị khởi lên được thì chỉ cần một ý niệm mà thôi, và chúng ta sẽ trở thành hoặc sở hữu hoặc là thấu suốt. Được không? Được không các anh chị?
Dạ được.
Thân hình của mình đẹp, thân hình người mẫu, sức khỏe người sắc chỉ là một ý niệm mà thôi.
Là một ý niệm.
Được không?
Dạ được. Dạ được.
Bye bye các nhà.
Xin chào và trân trọng biết ơn bạn đã xem video nhằm lan tỏa giá trị của nội dung lớp học đến với cộng đồng. Xin nhờ bạn hãy đăng ký kênh, like và có thể chia sẻ gieo duyên những video này đến với những người mà bạn yêu thương, muốn giúp đỡ. Biết ơn bạn lắm lắm.